đối đó nó lạ lùng, nghĩa là bao nhiêu đó là biết cái người đó là đã có thầy hay là không có thầy rồi đó. Nhưng mà nếu ổng ra đi ngày năm đầu lòng thinh á thì không có được cái câu chót, cho nên mới nói câu chót là ta chẳng nhận ông thâu ông buông mà chỉ nhận ông thâu. Đó là cái câu nói chót thôi. Sư đến tham vấn Thạch Thất hỏi: Phật với đạo cách nhau bao nhiêu? Thạch Thất đáp: đạo như xòe tay, Phật như nắm tay. Đạo với Phật là khác bao nhiêu thì nói đạo như xòe tay, còn Phật như nắm tay. Như vậy thì khác bao nhiêu? Khác dữ. Dầu xè, dầu nóng có phải là hai không? Cái hình dáng dường như hai, phải không? Cái xè, cái nóng, nhưng mà sự thật cái thể của cái tay không hai, phải không? Như vậy để thấy nói đạo, nói Phật không phải là hai việc. Sư từ Thạch Thất, Thạch Thất tiễn ra tới cổng bảo rằng: ngươi chớ một bề đi, về sau lại ở bên ta. Vi trụ đến Vi Sơn xin một bài kệ. Vi Sơn bảo: thấy mặt trình nhau vẫn là kẻ độn, huống là bài trên giấy mực. Vi trụ đến Xuân Sư, sư vẽ trên giấy một tướng tròn, chú rằng: nghĩ mà biết là rơi vào đầu thứ hai, chẳng nghĩ mà biết là rơi vào đầu thứ ba. Như vậy thì mấy chú mới thấy, nghĩa là xin bài kệ thì tổ Quy Sơn vỡ rằng thấy mặt trình nhau mà còn là độn thay, huống nữa là viết chữ viết nghĩa trên giấy trên tờ, phải không? Hai ba cái lớp độn. Như vậy thì tới ông Huy Trụ, tới ngài xin thì ngài liền vẽ một cái vòng tròn rồi trong viết chữ Phật. Rồi chú rằng: nghĩ mà biết là rơi vào đầu thứ hai, chẳng nghĩ mà biết dễ vòng tròn, không có chữ Phật, dễ vòng tròn, là nói rằng nghĩ mà biết rơi vào đầu thứ hai, chẳng nghĩ mà biết là rơi vào đầu thứ ba. Thì như vậy cái nào lỗi nhiều, cái nào lỗi ít? Đầu thứ ba lỗi nhiều hơn đầu thứ hai, phải không? Phải không? Khai bộ nghi ngờ quá, phải không? Đầu thứ hai và đầu thứ ba, nghĩ mà biết là đầu thứ hai, chẳng nghĩ mà biết là đầu thứ ba. Thiên hạ bị gạt quá chừng. Thường thường cái lỗi mà trong nhà thường thiền hay nói là lỗi hai bên, phải không? Cho nên nghĩ mà biết là thuộc hai bên, còn cái bên thứ ba là bên chỗ nào? Đó là một cái câu nói chỉ thẳng mà gạt. Không nghĩ mà biết thì cái đó là nó là lẽ thật rồi, nhưng mà gạt cái khéo léo thành đầu thứ ba, mình tưởng đâu lỗi hơn mất nữa, phải không? Đó là một cái khéo léo của các ngài. Một hôm thượng tọa ở Quy Sơn đưa Phật tử lên bảo: nếu người nào làm được đạo lý liền cho Phật tử. Sư thưa, tôi làm được đạo lý lại được chăng? Thượng tọa bảo: chỉ làm được đạo lý liền được. Sư bèn chụp dịch cây Phật tử đi. Bởi vì đạo lý nó ở chỗ nào? Đạo lý ở ngay cái chỗ mà biết làm ngay cái hiện tại, chứ không phải qua cái lời nói. Cho nên bảo làm đạo lý, nếu mình nói này nói nọ nói kia thì cái đạo lý qua ngôn ngữ, đạo lý không phải là thật. Vì vậy cho nên ngài chụp, ngài giật cái ngài đi luôn, thì đó là đã làm đạo lý rồi. Quý Sơn cùng sư du hành, bỗng chim tha quả hồng chín đánh rơi trước mặt. Quý Sơn vội lượm quả hồng đưa sư. Sư nhận quả hồng đi lại nước rửa, rửa xong sư dân Quy Sơn. Quy Sơn bảo: ở chỗ nào con được quả này? Sư thưa, đây là đạo đức của hòa thượng cảm nên. Quy Sơn nói: con đâu phải không có. Liền bẻ nửa quả hồng cho sư. Câu chuyện này mấy chú thấy có cái gì lạ trong đó không? Hay là chuyện thầy lượm đưa trò, trò rửa và thầy chia hai trò ăn thôi? Có gì lạ trong đó không? Thử kiếm cái lạ trong đó coi. Thì như vậy ban đầu nhà tổ Quy Sơn thấy quả hồng lượm đưa cho ngài, ngài đi rửa, rửa xong đưa lên. Thì đưa lên thì Quy Sơn biết rõ mình đưa nó hồi nãy chứ ai, phải không? Mà còn hỏi chi ở chỗ nào con được quả này. phải không? Thì câu hỏi đó hỏi để chi vậy? Tại mấy chú quên, ngài Ngưỡng Sơn đã ngộ ở Đăng Nguyên rồi mới tới Quy Sơn, nhớ như vậy phải không? Nhưng bây giờ tới Quy Sơn được một lần ngộ nữa, tức là triệt ngộ hơn, nhưng mà chưa biết Ngưỡng Sơn này định tôn ai làm thầy, nhận ai làm thầy của mình đó. Cho nên mới đặt câu hỏi ở chỗ nào con được quả này. Cái quả này không phải là cái hồng nữa mà quả này là ngầm cái mà ông sống được, ông nhận được đó. Thì ngài Ngưỡng Sơn trả lời nó vừa thật thà mà vừa ngầm ý, đây là đạo đức của hòa thượng cảm nên con được cái quả này là nhờ đạo đức của hòa thượng. Thì như vậy nhận Quy Sơn là thầy. Cái đó là cái khéo lạ, phải không? Bởi vậy nên Quy Sơn mới nói con đâu phải không có, tức là con đâu phải không có phần, như vậy thì con cũng có phần ở trong đó thôi chứ hai. Như vậy thì trong một cái sự việc mình thấy như chơi vậy, mà đó có một cái ngầm ý rất là thâm sâu ở trong. Vì vậy nên sau này ngài mới kế thừa Quy Sơn. Cái đầu tiên là đã biết cái lý quyền ở ngay ngài Đăng Nguyên rồi. Khi đến phiên Trăng Trâu dưới sườn núi, thấy một vị tăng lên núi không bao lâu lại xuống. Sư bèn hỏi: thượng tọa sao không lưu lại trong núi? Tăng nói: chỉ vì nhân duyên chẳng hợp. Sư hỏi: có nhân duyên gì thử nói xem. Tăng nói: hòa thượng hỏi tôi tên gì? Tôi đáp tên Quy Trơn. Tôi đáp Quy Trơn. Hòa thượng hỏi Quy Trơn ở đâu? Tôi đáp không được. Sư bảo thượng tọa trở lên thưa với hòa thượng: con nói được. Hòa thượng hỏi: nói thế nào? Chỉ đáp: trong mắt, trong tai, trong mũi. Vị tăng trả lại: nói đúng như sư dạy. Quy Sơn quở: kẻ nói suông vô ích, đây là lời thiện trí thức của 500 người. Như vậy thì ông tăng này ông đến với tổ Quy Sơn. Thì tổ Quy Sơn nghe ông nói ông tên là Quy Trơn. Quy là gì? Trở về, chân là cái chân thật. Tên Quy Trơn là trở về cái chân thật. Quy Trơn ở chỗ nào? Tức là trở về chân thật ở đâu? Thì ông biết, không biết chỗ nào, ông chỉ. Cho nên xuống nói lại thì Ngưỡng Sơn biết, nên bảo ông lên, ông nói trở về ở mắt, ở tai, ở mũi, chỉ cái trong đó. Thì ông lên, ông nói đúng như vậy. Nói như vậy là trúng hay trật? Nói vậy là trúng rồi. Nhưng mà tại sao lại bị tổ Quy Sơn quả? Cả nói xuông vô ích. Bởi vì nếu ổng biết á, thì khi hỏi ổng đã chỉ rồi, phải không? Mà đợi xuống núi rồi trở lên á, hoặc là đợi suy nghĩ rồi mới biết, hoặc là nghe ai nói mới lóm lại, phải không? Như vậy thì tức là nói đó là nói xuông, nói dốc, chứ không phải nói đúng. Cái người mà nói được câu đó là cái người thiện tri thức của 500 người. Thì mấy chú mới thấy trở về cái trên đâu có xa, phải không? Ngay nơi sáu căn mình mà khéo thì được trở về, mà không khéo thì nó đi tuốt, phải không? Chứ đâu có xa lạ. Khi nằm mộng thấy vào nội viện của Đức Di Lặc, trong nhà tăng các tòa đều có người ngồi, chỉ có tòa thứ hai trống. Sư liền lên tòa ngồi. Có vị tôn giả bạch trì rằng: hôm nay tòa thứ hai nói pháp. Sư đứng dậy bạch trì rằng: pháp đại thừa, ly tứ cú, tuyệt bách phi, lắng nghe, lắng nghe, chúng giải tán đi. Sư thuyết giác đem việc ấy thuật lại Quy Sơn. Quy Sơn bảo: con đã vào vị thánh, sư lễ tạ. Đây là một cái điều mà lâu nay có nhiều người nghi ngờ, tôi cũng đã từng nói nhiều lần, mà đây sẵn một câu chuyện để nói cho quý vị thấy rõ. Bởi trong nhà thiền thường hay nói cái câu này, nói rằng cái người tu đến cái chỗ miên mật rồi á, thì khi ngủ cũng như khi thức, ngủ thức không hai, phải không? Khi ngủ như khi thức, ngủ thức không hai. Thì có nhiều người nói như vậy là tối không được ngủ, phải tỉnh luôn. Bởi vì ban ngày tỉnh thì tối cũng phải tỉnh. Như vậy thì người tu miên mật rồi thì ngày đêm tỉnh luôn là khỏi ngủ. nếu khỏi ngủ chừng 3 tháng là phát điên. Vậy đó là bệnh. Như vậy thì làm sao trúng? Nếu mà miên mật rồi là không ngủ thì ngài Ngưỡng Sơn đâu có nằm mộng, phải không? Rõ ràng ngài nằm mộng đấy mà. Mà nằm mộng thì có ngủ không? Hay là có ngủ dầu mộng lên cái cung trời đau lỡ đi nữa, hay là cung trời đau sức đi nữa, cũng là mộng rồi. Mà mộng tức là ngủ mê, mê mới mộng. Như vậy có ngủ hay không ngủ? Mà ngài miên mật chưa? Như vậy thì nói là miên mật không ngủ là chuyện rất trật, là sai lầm. Nhưng mà nói chỗ này, bởi vì khi miên mật rồi á, lúc ngủ cũng như lúc thức không hai. Không hai là thế này: khi mình mới tu á, mấy chú mới tu trong vòng 3 năm trở lại á, mà nếu người nào mà chừng 18, 20, 25, 30 tuổi trở lại đi tu á, thì khi mình thức trong lúc tu thì giới luật mình giữ ăn chay đàng hoàng, phải không? Nhưng mà khi ngủ mộng á, thấy bà con rủ đi ăn đáo, rồi có tiệc tùng rượu thịt, lúc đó mình có từ chối nó tôi ăn chay không? Như vậy là tại sao? Bởi vì cái chủng tử đạo nó mới quân, mà cái chủng tử thế gian nó còn nặng. Bởi vậy nên trong giấc ngủ mình sống trở về cái chủng tử cũ, nó không nhớ cái mới. Cũng như mấy chú mới tu ít có ngủ, thấy mình ở chùa lắm, ngủ thấy ở nhà, phải không? Thấy đi làm này làm kia, những cái chuyện cũ của mình đó, chứ ít thấy ở chùa. Đó là cái chủng tử cũ nó còn quân, còn mạnh. Rồi khi mà mấy chú ở chùa 10 năm trở về sau á, thì lúc đó nếu người nào thỉnh tu mộng mới thấy rằng mình nhớ mình người ở chùa, cái gì trái với cái chuyện ở trong chùa mình không làm. Đó là cái giai đoạn nó tiến lên. Còn ở đây mấy chú thấy với ngài Ngưỡng Sơn bảo rằng cái tòa thứ hai trước pháp, thì ngài liền lên, ngài nói pháp đại thừa ly tứ cứu tuyệt bất phi, lắng nghe đó, phải không? Rồi cái chúng giải tán đi. Thì như vậy lúc ngài tỉnh ngài thuyết pháp cũng giống như lúc ngài mộng ngài thuyết pháp, không có khác chút nào hết. Tỉnh như thế nào lúc mộng cũng như thế ấy, gọi là thức ngủ như nhau. Thức ngủ không hai là vậy đó. Thế đừng nó thức luôn suốt đêm đó nghe, cái đó là cái bệnh. Cho nên cái người học mà không biết tới nơi đó, rồi dễ sanh ra cái hiểu lầm. Mà hiểu lầm thì đó là gốc của bệnh nha. Như vậy thì bao giờ mà mấy chú tu mà lúc mộng vẫn thấy mình đưa miên mật mình tu, cái gì rủ trái với cái tu của mình là mình từ chối liền. Đó là khá rồi đó. Đó là thấy cái chủng tử đạo nó đã sâu dày. Còn bây giờ rủ làm cái gì, không phải là cái giới luật của nhà đạo cấm, mà mình cứ làm nó thì biết mình còn tệ lắm, mình chưa có thiệt sạch. Sư Lãnh theo Quy Sơn ngót 15 năm được Quy Sơn mật ấn. Sư Lãnh chúng ở núi Vương Mãn, quá duyên ở đây không hợp. Sư giờ đến Ngưỡng Sơn, học chúng đua nhau đến đấy rất đông. Sư Thượng Đường dạy chúng: hết thải các ngươi mỗi người tự hồi quan phản quán, chớ ghi ngôn ngữ của ta. Các ngươi từ kiếp vô thủy đến giờ, trái sáng hợp tối, gốc vọng tưởng quá sâu, khó nhổ mau được. Đó, mấy cái câu nói này mấy chú mới thấy cái lời người xưa dạy nó hết sức là thiết tha. Chúng ta mỗi người phải phản quán lại chính mình, chớ chạy theo cái ngôn ngữ. À, từ kiếp vô thủy đến giờ chúng ta trái sáng hợp tối. Thế nào là trái sáng, thế nào là hợp tối? Nói thiệt rồi, sao gọi là trái sáng, sao là hợp tối? Bởi vì con mắt thì chạy theo sắc trần, phải không? Lỗ tai thì chạy theo thanh trần, lỗ mũi thì chạy theo hương trần. Mà sáu trần là tối hay sáng? Sáu trần tức là tối. Sắc thanh hương vị xúc pháp là cái hình ảnh bên ngoài, là cái tối. Mà sáu căn mình nó có chạy theo đó không? còn nơi sáu căn mình có cái sáng suốt tinh anh ở trong đó mà mình có nhớ không? Như vậy thì quên cái tinh anh sáng suốt của mình mà chạy theo ngoại cảnh, cho nên gọi là trái sáng hợp tối, mà danh từ chuyên môn gọi là bối giác hợp trần. Như vậy thì khi mê là mình bối giác hợp trần, khi tỉnh thì sao? Khi tỉnh thì phải bối trần hợp giác. Nhưng đặt câu hỏi lại, mấy chú đang tỉnh hay đang mê? Đang tỉnh hay đang mê? Đi tu rồi mà mê sao? Đi tu tức là phải tỉnh chứ. Mà phải tỉnh tức là phải làm gì? Thì phải bối trần hợp giác. Giả sử mình đang ngồi chơi, có ai kêu tên mình chửi, thì bối trần hợp giác là phải làm sao? Nói giận hay là cười? Thử trả lời giùm tôi coi. Vì bối trần tức là mình không có dính với cái trần ngoài, vì mình đương sống với tánh giác của mình, thì lúc đó mình nên giận hay là nên cười? Nếu mình giận thì lúc đó là mình bối cái gì hợp cái gì. Còn nếu mình vẫn tỉnh vơ mình cười đó, thì đó là bối trần hợp giác. Thì như vậy cho nên Đức Phật mấy chú thấy, khi mà Ngài ngộ đạo rồi, dù cho ai chế mắng Ngài cũng tỉnh vơ, không dính gì hết. Cho nên mới nói là ngươi có món đồ tặng người ta, ta không nhận thì về ai đó, phải không? Như vậy không phải bối trần hợp giác là gì. Còn mình đưa ai tặng thì nhận hết trơn, phải không? Đưa chưa có tới tay cũng chụp liền nữa. Như vậy là mình bối cái gì hợp cái gì. Mà tu mà cứ bối giác hợp trần hoài thì sẽ đến đâu? Trả lời dùm coi, đến đâu? Như vậy thì phải biết rõ người tu khác với người thế tục. Người thế tục thì bối giác hợp trần, phải không? Người tu là phải bối trần hợp giác, phải không? Xong dùm cái làm tin là để vô trách nhiệm, phải không? Mình nếu phải thì cứ để rồi mình làm chứ, cái này làm tin ta tính không chịu làm. Như vậy thì mình tu là bối trần hợp giác, thấy sắc đẹp mà mình không dính, đó là bối trần. Mà vẫn nhớ cái thấy của mình, nghe tiếng hay mình không dính mà mình vẫn nhớ cái nghe của mình, thì như vậy đó là bối trần hợp giác. Còn thấy sắc đẹp liền dính sắc, nghe tiếng hay liền dính tiếng, đó là bối cái gì hợp cái gì. Mà nếu bối giác hợp trần thì trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là tức là quên mình theo Phật. Quên mình theo Phật. Cho nên người xưa một cái khéo một chút thôi đã thấy cái quên mình theo Phật. Mà tôi thường dẫn câu chuyện này Cảnh Thanh á. Cảnh Thanh nói sao? Ngồi ở trong thế, có chú thị giả đứng bên hầu, ngoài kia mưa ào ào. Thì Ngài hỏi tiếng gì đó, thì ông thị giả trả lời tiếng mưa rơi. Thì Ngài nói chúng sanh quên mình theo Phật đó. Thì mấy chú thấy, nghĩa là một chút đó đã thấy mình quên mình theo Phật. Mình cứ đợi có tiếng, rồi hỏi cái gì thì nhớ cái tiếng, cái gì ở ngoài đó chứ không bao giờ nhớ mình, phải không? Rồi ngồi cũng hôm khác, ngồi ở trong thết, có chú thị giả đứng hầu, nghe con rắn bắt nhái kêu eo eo ngoài, hỏi tiếng gì đó, nói tiếng rắn bắt nhái. Thì Ngài nói chúng sanh khổ lại có khổ chúng sanh. Mấy cái câu nó thống thiết làm sao? Con rắn nó bắt con nhái đang khổ, đó là chúng sanh khổ. Mà có khổ chúng sanh là ai? Tức là cái ông mà quên mình theo Phật đó, đó là khổ chúng sinh. Thì bây giờ mấy chú thấy mình có ở bệnh đó không? Như vậy thì thật là khổ chúng sinh. Như vậy học những cái này rồi mới thấy mình quên mình hồi nào không hay. Mình tưởng mình hay lắm chứ, thấy cái này phân tích, thấy cái kia phân tích, tưởng là mình hay mà không ngờ chính đã quên mình đó. Như vậy thì cái nghĩa bối giác hợp trần, bối trần hợp giác nó hết sức là rõ. Chúng ta tu là phải bối trần hợp giác, phải không? Còn người thế gian chưa biết tu cho nên bối giác hợp trần, bởi vậy mà họ cứ chạy luân hồi theo cái sinh diệt của ngoại cảnh. Còn mình biết tu rồi thì không có bị cái ngoại cảnh chi phối mà trở về với mình, thì đó mới gọi là tu chứ. Mà nếu trở về với mình cả ngày vậy thì sắc đẹp có quyến rũ được mình không? Tiếng hay, tiếng mắng, tiếng chửi có làm phiền hà mình không? Như vậy thì ngoại cảnh có quấy nhiễu gì mình được không? Đó. Còn mình bây giờ ngoại cảnh nó làm quấy nhiễu mình, rồi mình nói đổ thừa, tôi tu khó quá, vì cái cảnh xung quanh nó làm tôi khó tu. Như vậy là tại sao mình khó tu? Tại vì mình bối giác hộp trần, mình mở nó cho nên nó chạy thì mình tại sao? Nó rủ cái gì thì mình làm sao cái nấy nên tu không được, phải không? Thế nếu mà mình bối trần hợp giác thì có gì mà khó, có cái gì trở ngại cái tu của mình đâu. Đó. Cho nên mấy cái lời nói nó hết sức là đơn giản, mà nó mang một cái ý nghĩa cụ thể cho mình thấy chỗ tu của mình nó rõ ràng hay là nó sai lầm là ngay chỗ này. Nếu mình trái cái sáng hợp cái tối, đó là mê đó. Gốc vọng tưởng quá sâu, bởi vì đâu phải mới có vọng tưởng trong đời này mà cả nhiều đời nhiều kiếp, cho nên sâu dày lắm, nhổ mau khó, nhổ mau được, nhổ mau không được, biết nó là vọng tưởng mà bỏ quả không đứt, quả không rời, phải không? Bỏ rồi cái nhảy lên nữa, bỏ cái nhảy lên nữa, đó là tại vì nó lâu đời quá rồi. Do đó giả lập phương tiện dẹp thức thô của các ngươi, như đem lá vàng dỗ con nít khóc, có cái gì là phải? À, bởi cái vọng tưởng quá sâu khó nhổ đó mà các tổ mới lập phương tiện, như là bảo chúng ta ngồi thiền, bảo chúng ta quán tưởng, hay là bảo chúng ta thấy vọng đừng theo, vân vân. Đó là để dùng phương tiện dẹp cái thức thô của mình. Đó, giống như là lá vàng cầm trong tay vỗ nít khóc vậy. Đó, ví dụ bây giờ bà mẹ đi chợ, xách cái vỏ đi chợ, cái đứa nhỏ con á nó đòi đi theo, nó dễ nó khóc, cái bà mẹ cầm trong tay cái lá, nó đây đây bánh này má cho con này, nín đi nín đi, thì nó thử bánh thiệt, nó nín cái đưa ra gỡ tay ra lại gì, là cái lá chứ không có bánh. Thì cũng như vậy, các cái phương tiện Phật tổ dạy mình tu là cái phương tiện để trở về cái thực của chính mình. Khi cái thực mình thấy rồi thì cái kia là đồ chơi thôi. Bởi vậy nên trong kinh Kim Cang mới nói đó, nói giống cũng như là cái người qua sông, nương bè qua sông, phải không? Khi qua bờ rồi thì chiếc bè sao? Chiếc bè phải bỏ, chứ còn qua bờ rồi còn giáp bè theo là ngu, phải không? Cũng như vậy, cái phương tiện của Phật tổ dạy là để dẹp cái thức thô của mình. Khi mà cái thức thô nó lặn rồi, mình trở về được cái chân thật, thì những cái phương tiện đó nó không có giá trị gì nữa. Như người đem các thứ hàng quá cùng vàng lập phố bán hàng quá chỉ nghĩ thích hợp với người mua, vì thế nó thạch đầu là phố chân kim, chỗ ta là phố tạp quá. Có người đến tìm phân chuột, ta cũng bớt cho, kẻ khác cần chân kim ta cũng trao cho. Đó, cái quán tạp quá với cái quán chân kim, bởi vì ngài thạch đầu hồi xưa đó, nói đường thạch đầu trên đó, phải không, là vì ngài chỉ nói rồng cái đó thôi, bởi vậy cho nên ít có người nhận được. Còn với ngài Ngữ Sơn đó, ngài nói cái quán ngài là cái quán tạp quá, nhưng mà tạp quá có cả chân kim ở trong. Nếu người nào cần phân, bây giờ mình nói phân chuột ở đây không ai xài, là phân bò, phân heo, phải không? Cần phân bò, cần phân heo thì tới có phân bò, phân heo. Người nào cần bạc, cần vàng thì tới có vàng, có bạc. Như vậy thì cái nhu cầu của địa phương nó mới đúng, phải không? Chứ còn như cái chuyện này làm rẫy làm ruộng mà nói bán vàng có bạc ai mua, phải không? Thì thôi thì phải có hấp phân để cho con người tới mua. Thí dụ như tôi bây giờ có người tới nó thưa thầy, ba má con mất, bây giờ thỉnh chư tăng chư ni tụng kinh cầu nguyện, như vậy có phước không? Thì mình trả lời sao? Trả lời sao? Thì tự nhiên nói Nếu mà Phật tử vì lòng hiếu thảo cha mẹ trăm tuổi rồi, thỉnh tăng ni tụng kinh cầu nguyện, thì đó là hai cái điều tốt. Một là lòng hiếu của con, hai là nhờ tăng ni tụng kinh, đó là có phước. Như vậy đó, thì ta chỉ cần hỏi cái đó thì phải nói cái đó. Chứ mà nói là trên cái lý tính không ngôn ngữ này kia kia nọ, thì nói người đó họ chịu không? Họ phủi áo họ đi liền, phải không? Nghĩa là bởi vì cái nhu cầu ta tới đó, mình phải nói ngay tới đó thì nó mới hợp với cái nhu cầu của họ. Như vậy thì cái phố này là phố bán gì? Cái đó là bán phân bò, phân heo. Nhưng mà cũng cần chứ, mấy chú làm rẫy mà có đó mừng lắm, phải không? Còn nếu chừng nào mà ta cần tên kiếm á, thì mình sẽ bán tên kiếm. Như vậy để hiểu rằng tại sao một trường hợp mà mình có thể nói khác nhau. Còn bây giờ giả sử có bà cụ tới tôi hỏi: thưa thầy, một đêm con niệm Phật 10 chuỗi mà con niệm như vậy đó, thưa thầy, nó có đúng hay không? Thì mình nói sao? Thì tôi nói niệm vậy tốt, nhưng mà muốn kết quả hơn, bà cụ niệm từng câu nghe cho rõ, để cho tâm mình nó định, mình nhớ Phật, không có nghĩ chuyện này chuyện kia. Như vậy đó tốt. Thì như vậy thì mình bán cái gì đó? Nếu người nào bán muốn mua bún gạo gì đó thì bán bún, bán gạo, đủ thứ hết, phải không? Đó, chứ còn mình không có thể nói không được, niệm Phật không được này kia, thì mất lòng tin về làm sao người ta tu, phải không? Bởi vậy cho nên mỗi cái tùy cái duyên, mà làm sao đều có lợi ích cho họ và lòng tin họ tăng trưởng, đó là trúng. Còn làm mà để rồi mất lòng tin, làm mà để cho người ta không biết tu làm sao nữa, đó là cái không hay. Tăng hỏi: chẳng cần phân chuột, xin hòa thượng cho trên kim. Bây giờ người ta thì mua thấy thứ này thứ kia, và riêng con này con muốn mua trên kim. Thì sư bảo: răng nhọn nghĩ mở miệng, ngâm lừa cũng chẳng hội. Răng nhọn nghĩ mở miệng, ngâm lừa cũng chẳng hội. Tăng không đáp được. Như vậy thì cho trên kim đó. Trên kim là sao? Ở đây chúng ta đừng nhớ hết mọi chữ, chỉ cần nhớ cho ba chữ sau với cái đoạn sau là đủ rồi. Nghĩ mở miệng, năm lừa cũng chẳng hội. Còn mình nói răng nhọn rồi đó thì nghe cái không biết nói cái gì. Đơn giản rồi vậy. Ông Tăng ông bí ông đáp không được. Sư tiếp: tìm hỏi thì có trao đổi, chẳng tìm hỏi thì không ta. Nếu nói bên thân thiền tâm cần một người làm bạn cũng không, huống là có 500-700 chúng. Nếu ta nói đông nói tay, ác dành nhau lượm lặt, như đeo nắm tay không để gạt con nít, trọn không có thật. Như vậy thì mới thấy đó là tìm hỏi rồi đáp lại, tức là có trao đổi kẻ qua người lại. Còn nếu không có tìm hỏi thì không ta. Bởi ngay nơi chỗ đó mà mình không còn tìm nữa thì còn thấy có mình có người không? Cho nên bên thân thiền tông, tức là bên cái chỗ mà gần gũi thiền tông á, không có một người bạn nữa, chứ đừng nói có 500-700. Cho nên mới nói thường độc hành, thường độc bộ, phải không? Đó. Rồi thêm cái câu như ngày ông Bàn Long Quẩn, ông hỏi Mã Tổ, ông hỏi sao? Người không cùng môn pháp làm bạn đó, phải không? Đó, thì đó là hỏi ngay cái bên thân thiền tâm. Bây giờ nếu mà mình nghe nói cái rồi chạy nhau mà dành mà học thì cái đó chỉ là bị gạt thôi. Nay ta nói rõ với các ngươi việc bên cạnh thánh, chớ đem tâm nghĩ tính chỉ nhằm vào biển tánh của chính mình mà tu hành như thật. Chẳng cần tam minh lục thông. Vì sao? Vì đây là việc bên chót của thánh. Đó, cái chỗ này mấy chú thấy ngài nói cái việc bên cạnh thánh, tức là bên kế cận như thánh á, cái việc đó là sao? Chớ đem tâm nghĩ tính. Nếu mà muốn cái việc bên cạnh thánh thì đừng có khởi nghĩ, đừng có tính toán, chỉ nhằm vào biển tánh của mình, của chính mình mà tu hành như thật. Biển tánh nó ra làm sao? Bởi vì nếu mấy chú có tu rồi mới thấy cái chỗ này nó không nghi ngờ. Có khi tôi tự thấy tức cười, như cái thể đó thì nó trùng hết, mà chúng ta cứ nghĩ cái mình suy nghĩ đó là mình, phải không? Mà cái suy nghĩ nó ở đâu? Nó lắng nhoáng ở trong đầu, ở trong trán mình, phải không? Nó nhoáng chút rồi mất, mà cho cái đó là mình, khi đó cả trùng hết không thấy. Cho nên cái trùng hết đó trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là cái biển, mà cái nhoáng ở trong đầu mình đó là cái bọt, mà chúng sinh nhận cái bọt cho làm biển, đó là cái mê muội. Còn cái kia thì nó trùng hết, nó không có cái hình tướng. Còn cái mà nhoáng ở trong đầu mình nó có hình tướng, vừa động vừa có tướng, cho nên chợt sanh chợt diệt. Mà chúng sinh lầm cái chợt sanh chợt diệt làm mình thì khỏi luân hồi sao được. Còn cả một cái biển pháp tánh lặng lẽ trong sáng quên mất, không ai biết đó. Bởi vậy cho nên nói rằng mình đừng có đem tâm nghĩ tính, mà chỉ nhằm biển pháp tánh của chính mình mà tu hành như thật. Chẳng cần tam minh lục thông, người ta tu và cứ ham thần thông à, sao cho tôi biết được quá khứ vị lai, phải không? Sao mà cho tôi biết bay, biết động thủy động thổ, vân vân. Cứ thích cái đó, mà cái đó là cái phụ. Cho nên á, hiện nay cần thức tâm đạt bổn, cốt được cái gốc, chẳng lo cái ngọn, sau này khi khác sẽ tự đầy đủ. Nếu mình thức tâm đạt bổn rồi, cái gốc mình nắm vững thì cái ngọn tự tới nè. Cái ngọn mà chỉ cho tam minh lục thông. Còn nếu mà mình không được cái gốc thì cái ngọn có tới cũng là vô ích thôi, chứ không có làm gì được. Bởi vậy nên mấy chú nhớ học Kinh Tứ Thập Nhị Chương chưa? Có câu gì nói trong đó? Thế nào là sa môn? Thức tâm đạt bản nguyên thị chân di sa môn, phải không? Một vị sa môn là cái người phải biết được tâm mình, phải thấu suốt được cái nguồn gốc thì mới gọi là sa môn. Chứ không phải là nói sa môn là cạo đầu thọ 250 giới thành sa môn. Sa môn là phải biết được tâm mình, phải thấu suốt được cái nguồn gốc đó thì mới gọi là sa môn. Thì các kinh từ cái lớp sơ đẳng đã bắt mình phải thấy như vậy rồi, phải không? Nhưng bây giờ mình làm giống vậy chưa? Vậy thì cũng dỗ người ta là sa môn lắm chứ, phải không? Đó là bắt mình phải thấy cái nghĩa sa môn là như vậy đó, chứ không phải sa môn mà chỉ cái hình thức thôi. Nếu chưa được gốc, dầu cho đem tâm học y cũng chẳng được. Các nơi đâu chẳng nghe Hòa Thượng Quy Sơn nói: tình phàm thánh hết, bài hiện chân thường, xử lý chẳng hai, tích như như Phật. Bỏ chỉ là xử lý chẳng hai, tích như như Phật. Đây thì Ngài dạy cho mình biết, Tổ Quy Sơn thường nói tình phàm thánh hết, tức là cái tình thấy có phàm, thấy có thánh, gọi là tình chấp hai bên nó sạch. Mà nếu tình chấp hai bên sạch á, thì cái chân thường nó bài hiện, chứ không có đâu hết. Như vậy thì khi cái sự và cái lý không còn hai nữa thì đó là ông Phật như như chứ gì, phải không? Khỏi tìm kiếm. Bây giờ thử đi, mấy chú thử cho tôi chừng giờ đồng hồ đừng thấy cái hai bên, thì giờ đó cái ông Phật hiện ra. Thử làm thì coi được không? Đừng thấy hai bên, đừng nhớ hai bên. Thử từ bắt đầu 1 giờ tới 2 giờ mình đi đứng ngồi chơi, đừng bao giờ thấy hai bên, nghĩ hai bên, thì giờ đó làm Phật kìa. Làm Phật giờ, phải không? Ráng tập làm Phật giờ đi, rồi lần lần làm Phật 2 giờ. Còn này mình cứ thấy hai bên không à, ngồi lại cái nói huynh kia dễ thương, huynh này khó thương, huynh kia sao mà học giỏi, huynh này học dở, vân vân, rồi vân vân, phải không? Thành ra rồi, bởi vậy cho nên hai bên hoài, hai bên ngoài, cho nên là phàm mãi chứ không thành thánh. Như vậy thánh với phàm dễ được thì khó được, chỉ có một chút xíu thôi, có gì phải không? Đừng thà nghĩ hai bên thì thành thánh, còn mắc kẹt hai bên là phàm, dễ thực là dễ. Sao làm được không? Sao vậy? Thử làm coi. Nghe thì dễ mà làm thì khó. Đâu, tại mình chưa thực làm đó. Tăng hỏi: thế nào là ý tổ sư? Sư lấy tay vẽ vòng tròn trong hư không, giữa vòng tròn viết chữ Phật. Tăng không đáp được, sư gọi đệ nhất tọa bảo: chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, chính khi ấy là làm gì? Đệ nhất tọa đáp: chính khi ấy là chỗ buông thân mạng của con. Sư bảo: sao không hỏi lão tăng? Đệ nhất tọa đáp: chính khi ấy chẳng thấy có hòa thượng. Sư bảo: đỡ tông giáo của ta chẳng đứng. Như vậy thì tụi con thấy rõ cái khéo của ngài. Hỏi ý tổ sư, tổ sư nếu mà nói ý thì được không? Thì tổ lâm tế nó có ý thì sao? Thì tự cứu cũng không xong nữa đó. Thì bây giờ đây ngài liền vẽ cái vòng tròn, trong đó viết chữ Phật. Đó là ý tổ sư đó. Thì ông tăng ông không biết, thì ngài liền kêu đệ nhất tòa bảo: chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, chính khi ấy là làm gì? Có phải là chữ Phật ở trong không? Đó, nó khéo. Ông đệ nhất tòa ông liền đáp: chính khi ấy là chỗ buông thân mạng của con. Thì ông đệ nhất tòa này là cái người xứng đáng rồi đó. Thì ngài muốn gạn lại: thế sao không, sư bảo sao chẳng hỏi lão tăng? Coi như là chặt rồi phải không, sao hỏi lão tăng? Thì ông đệ nhất tòa xác định không nghi: chính khi ấy chẳng thấy có hòa thượng. Thì còn gì mà con hỏi? Sư bảo: đỡ tông giáo của ta chẳng đứng. Như vậy khen hay chê? Dường như chê phải không? Đó là cái chê đánh lừa, chứ thực ra là khen. Sư về Quy Sơn thăm Linh Hiệu hỏi: con đã xưng là thiện tri thức, có biện được những người các nơi đến, biết có chẳng biết có, đã kế thừa thầy hay chẳng kế thừa thầy, là nghĩa học là quyền học, con thử nói xem. Biết có tức là tri hữu đó, tức là biết ngay là mình có cái đó, hay là không biết là mình có cái đó. Kế thừa thầy tức là được thầy truyền cho, hoặc là không được thầy truyền cho. Là nghĩa học tức là học kinh, quyền học là học thiền. À, ông thử nói xem coi. Thì sư bảo: con có chỗ kinh nghiệm, khi thấy tăng các nơi đến liền dựng Phật tử dậy hỏi y: các nơi lại nói cái này hay chẳng nói? À, lại bảo: ý lão túc các nơi thế nào? Đó là hai cái câu mà ngài dọ được cái người đã biết có hay là chẳng biết có, đã được truyền thừa hay là chưa được truyền thừa. Đưa cái Phật tử lên đó, mấy chú thấy không? Nếu người đã được truyền thừa thì đưa Phật tử lên cho người ta làm gì? Ta trả tọa cụ. Còn mình đưa lên cái ngẩn ngờ cái biết rồi, đó là người nào, đó là sao liền, phải không? Đó. Rồi hỏi, hoặc hỏi ông ở đâu đến, nói là ở đâu đó, thì nói là thầy dạy cái gì. Đó là những cái câu dọ dẫm để biết cái người đó thế nào. Linh Hữu khen: đây là nanh vuốt trong tông môn từ trước. Đó là nanh vuốt ở trong nhà thiền đó. Linh Hữu lại hỏi: chúng sanh trên quả đất nghiệp thức mênh mang, không gốc có thể tựa, con làm sao biết họ có cùng chẳng có? Có và chẳng có. Có là có cái gì? Tức là có thấy được mình hay là không có thấy được mình. Sư thưa, con có chỗ kinh nghiệm, lúc ấy có vị tăng đi qua trước mặt, sư gọi: xà lê. Vị tăng xoay đầu lại: sư thưa bạch hòa thượng, cái này là nghiệp thức mênh mang, không gốc có thể tựa. Nếu mà chú kêu chắc cũng kiểu đó, phải không? Như vậy thì chỉ một tiếng gọi liền biết người đó thế nào, phải không? Cho nên thường thường các tổ hay dùng tiếng gọi. Nếu tiếng gọi mà cái người biết thì người ta tỏ cái thái độ thế nào, còn người chưa biết nghe gọi cái say lại không biết gì nữa, thì đó, thì người đó là cái nghiệp thức mênh mang, không gốc có thể tựa. Linh Hiệu bảo: đây là một giọt sữa sư tử làm tan sáu đấu sữa lừa. Đó là cái sữa sư tử đó. Vị tăng người Ấn từ hư không đến, sư hỏi vừa rồi ở đâu đến? Tăng thưa ở Tây Thiên. Sư hỏi rời Tây Thiên lúc nào? Tăng thưa sớm mai. Sư bảo sao mà chậm lắm vậy? Tăng thưa vì còn dạo núi xem nước. Sư bảo thành thông du hí thì chẳng không, Phật pháp của Xà Lê cần trao lại cho lão tăng mới được. Tăng thưa định sang Đông Độ lễ Văn Thù, lại gặp Tiểu Thích Ca, bèn đem sách chữ Phạn bằng lá bối trao cho sư làm lễ rồi nương hư không mà đi. Từ đây sư có hiệu là Tiểu Thích Ca. Từ Ấn Độ mà sang Trung Hoa con đường chừng bao nhiêu cây số? Nghĩa là mười mấy hai chục ngàn cây số. Mà đi hồi sáng mai ở Ấn Độ tới trưa tới Trung Hoa, mà chê sao đi trễ quá vậy, đi chậm quá vậy. Thì mới chưa nghĩ tại sao lại chê, có lý gì mà chê. Thì ông kia nói tại con còn dạo núi đồ chơi, chắc em trễ. Bởi vì nếu thực là thành thông thì nó phải là như ý. Mà như ý tức là vừa ý vừa nghĩ Ấn Độ thì thấy mình ngồi Ấn Độ, ý vừa nghĩ ở Trung Hoa thì mình ngồi ở Trung Hoa. Cái thân mình nó vừa khởi nghĩ thì nó liền ở tới đó liền. Còn hồi sáng mai đi tới trưa mới tới thì không phải cái thành thông đó rồi, phải không? Nên mình chê. Như ông nói sở dĩ con tới chậm là còn đi mấy chỗ kia nữa. Như vậy thì để thấy cái người xưa họ biết được những cái thành thông thế nào, chứ không phải như mình nghe nói thì nghe nói lón rồi hiểu lón rồi thôi, không đúng lẽ thật. Đó, sau này người ta cũng hay gọi ngài là Tiểu Thích Ca. Quy Sơn nghiêm một mặt gương gửi cho sư, sư thượng đường đưa lên bảo chúng hãy nói là gương Quy Sơn hay gương Ngưỡng Sơn, có người nói được thì không đập nát. Toàn chúng đều nói không được, sư liền đập nát. Như vậy thì có phụ lòng thầy không? Thầy gửi cho cái gương mà bảo chúng nói gương Quy Sơn hay của Ngưỡng Sơn, và nói được á thì để, còn nếu không được thì đọc, mà không ai nói được thì đọc. Như vậy là có phụ lòng thầy cho không? Như vậy thì cái việc làm của ngài Ngưỡng Sơn với cái việc làm của ngài Nam Tuyền, hai cái có khác không? Đó. Bên ngài Nam Tuyền thì hai bên giành con mèo, phải không? Thì ngài liền đưa cái dao lên, biết nói được thì tha, không được thì chặt con mèo, là một cái bức thiết gấp rút để làm cho cái lòng của chúng, nếu mình thấy sao thì trình vậy, mà nếu trình trúng thì cứu được con mèo, còn nếu trình không trúng thì giết con mèo. Mà giết con mèo là gì? Ghét con mèo mà giết hay là gì? Cái gì? Tức là vì muốn thấy chúng có người nào đến được chỗ đó chưa. Như vậy là vì lòng từ bi, muốn thấy được cái sở ngộ của chúng, chứ không phải vì cái ác ý muốn giết con mèo. Cũng như ở đây, đưa cái gương lên, ai cũng biết là của thầy gửi cho ngài, nói được thì để, không được thì đập, cũng là dùng cái bức thiết, phải không? Bây giờ nếu mà biết thì phải nói liền, mà không nói được ngài phải đập. Cho nên trong nhà thiền á, lệnh đã ra thì phải thi hành, chứ không có dừng được. Nếu dừng thì mai mốt nói ai thèm nghe, ai thèm sợ, phải không? Như vậy ngài đập cái gương thì không ai kết án, còn ngài Nam Tuyền chặt con mèo thì bị người ta kết tội, nói là phạm tội sát sanh, phải không? Như vậy thì ngài cố tình sát sanh hay không? Bởi vậy cho nên chiều ngài Tùng Thẩm vào thì ngài lặp lại câu chuyện. Rồi sáng ngài Tùng Thẩm lấy đôi giáp đội trên đầu đi ra thì ngài nói phải khi sáng có ngươi thì đã cứu được con mèo đó. Thì như vậy là trong cho có cái người thấy được, trình được với ngài, mà không thấy buộc lòng phải thi hành. Như vậy thì vì muốn có thấy được cái người chúng ngộ đạo, chứ không phải vì cái sự việc hiện tại, phải không? Mà mình thì cứ kết tội cái hiện tại thôi, mà không biết thâm tâm các ngài ở chỗ nào. Sư hỏi song phong
gần đây chỗ thấy của sư đệ thế nào? Song Phong đáp: kế chỗ thấy của tôi.